Dân biểu Mỹ đáp trả sự chỉ trích của báo chí Việt Nam. Một nữ dân biểu Hoa Kỳ mới lên tiếng hồi đáp sau khi một tờ báo ở trong nước viết rằng buổi điều trần về tự do báo chí tại Việt Nam ở Quốc hội Mỹ do bà Đồng tổ chức là một chiều, thiếu khách quan và ẩn chứa nhiều ý đồ xấu. Trao đổi với VOA Việt ngữ tối 28 tháng 4, bà Loretta Sanchez cho rằng chính phía Việt Nam phải cải thiện để có một hệ thống báo chí cởi mở, không chỉ có tình trạng báo chí một chiều do chính phủ kiểm soát. Bà Sanchez lên tiếng như vậy sau khi tờ Quân đội Nhân dân đăng bài viết chỉ trích buổi điều trần nhân ngày tự do báo chí thế giới, cũng như gọi bà là nghị sĩ diều hâu thường đưa ra những ý kiến rất chủ quan, phiến diện về dân chủ, nhân quyền Việt Nam và nhiều nước khác. Tờ báo do nhà nước kiểm soát viết, VOA xin trích, nếu thực sự vì tự do báo chí đích thực, các dân biểu Hoa Kỳ phải hướng tới những kênh thông tin đa chiều, có cơ sở, như từ các cơ quan báo chí, các nhà báo, các cuộc khảo sát độc lập. Trả lời về việc này, nữ dân biểu cho biết.
Đầu tiên, tôi phải nói rằng chủ đề của buổi điều trần đó là về tự do báo chí ở Việt Nam. Chúng tôi đã biết ý kiến của phía chính phủ Việt Nam vì tất cả đã được đăng tải, được phát sóng trên truyền hình, trên báo đài ở Việt Nam. Chúng tôi đã biết những gì họ sẽ nói, điều mà họ không lắng nghe và những người dân Việt Nam không có cơ hội được lắng nghe. Đó là những quan điểm và ý kiến trái chiều. Theo ý kiến của tôi, việc chính phủ Việt Nam không cho phép truyền thông độc lập hay báo chí tư nhân hoạt động ở Việt Nam mới chính là một chiều.
Theo thông báo, tham gia cuộc điều trần ngày hôm nay có các blogger cũng như các phóng viên độc lập từ Việt Nam như blogger Nguyễn Tường Thụy và nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi. Ngoài ra, còn có các diễn giả từ các tổ chức cổ suý tự do thông tin như Ủy ban Bảo vệ Ký giả Quốc tế và Tổ chức Việt Tân. Tờ Quân đội Nhân dân viết rằng những người tổ chức cuộc điều trần xin trích chỉ đặt ra một vế truyền thông tự do mà tách rời nhà nước pháp quyền, đồng thời cũng quên luôn báo chí chuyên nghiệp khi các diễn giả được họ mời thực chất không phải là các nhà báo. Khi được hỏi lý do không mời các nhà báo đang làm việc trong các cơ quan báo chí nhà nước ở Việt Nam, bà Sanchez cho biết.
Hằng ngày, chúng tôi đã biết và đã đọc những gì các phóng viên đó viết. Tôi muốn thách chính phủ Việt Nam tổ chức một sự kiện như chúng tôi sẽ làm ngày hôm nay ở Việt Nam và mời các phóng viên cả của nhà nước lẫn phóng viên độc lập cùng với các blogger để cho họ thảo luận các quan ngại của mình. Theo ý kiến của tôi, đó sẽ là một hành động có ích mà chính phủ Việt Nam cần làm.
Bà Sanchez cho hay, tại buổi điều trần bà sẽ lắng nghe ý kiến về những gì xảy ra tại Việt Nam, nhất là đối với các blogger và các phóng viên độc lập. Bà cũng bày tỏ hy vọng có thể mở một cuộc đối thoại với chính phủ Việt Nam về tầm quan trọng của mạng Internet và truyền thông xã hội đối với việc thể hiện quyền tự do ngôn luận của người dân Việt Nam.
Một thông điệp mà tôi muốn gửi tới chính phủ Việt Nam đó là thiết lập truyền thông độc lập là một thành phần hết sức quan trọng trong xã hội dân sự. Tôi hy vọng là họ sẽ lắng nghe cuộc đối thoại của chúng tôi ở đây và tiến hành những cải tổ hiện hữu, nhất là liên quan tới việc thiếu minh bạch và thiếu nền báo chí cởi mở.
Nữ dân biểu cũng nói thêm rằng nếu Việt Nam muốn củng cố quan hệ thương mại với Mỹ, nhất là nếu muốn ký Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương, thì Hà Nội cần phải cải thiện hồ sơ nhân quyền và một trong những vấn đề quan trọng là Việt Nam phải có một hệ thống báo chí cởi mở. Tờ Quân đội Nhân dân viết xin trích, xét cả về số lượng và chất lượng Việt Nam đang có một nền báo chí phát triển và thực hiện tốt tự do báo chí. Trong khi đó, theo Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF, Việt Nam xếp hạng 174 trên 180 nước về chỉ số tự do báo chí thế giới năm 2014 của tổ chức này, thấp hơn một bậc so với năm 2013. RSF cũng coi chính quyền Việt Nam là một trong những kẻ thù của Internet trên thế giới vì đã trấn áp các tiếng nói bất đồng trên mạng. Việt Nam khởi tố phóng viên của BBC tiếng Việt. Một giới chức Bộ Công an Việt Nam vừa thông báo cho báo chí trong nước biết rằng cơ quan an ninh điều tra của Bộ này đã khởi tố vụ án hình sự về tội vu khống theo Điều 122 Bộ Luật Hình sự Việt Nam liên quan tới một bài viết của phóng viên Ban Việt ngữ, đài BBC ở London, Anh. Bài blog với tựa đề Dương Chí Dũng và những triệu đô la của phóng viên Nguyễn Hùng đăng ngày 24 tháng 4 có đoạn xin trích: theo ông Dũng, người đưa tiền của bà Lan cho ông tên là Tiệp. Các nguồn tin nói đây là ám chỉ Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang. Báo Công an Nhân dân dẫn lời ông Hoàng Công Tư, người đứng đầu Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an, khẳng định rằng thông tin này, theo lời ông, là hoàn toàn bịa đặt. Vì trong quá trình điều tra, Dương Chí Dũng có khai người đưa tiền của bà Lan cho ông tên là Tiệp. Trên bài blog gốc, BBC Tiếng Việt thông báo đã chỉnh sửa bài viết lúc 17:30 GMT ngày 25 tháng 4, 2014, sau khi có thông tin mới về vụ việc đăng tải trên báo chí Việt Nam. Đoạn các nguồn tin nói đây là ám chỉ Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, trợ lý Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang không còn trong bài viết. Báo chí Việt Nam dẫn lời ông Hoàng Công Tư nói xin trích: nếu xác định phóng viên Nguyễn Hùng đang làm việc ở Ban Việt ngữ đài BBC ở Vương quốc Anh là tác giả bài báo, thì Cơ quan An ninh Điều tra sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết, yêu cầu Cơ quan Tư pháp Vương quốc Anh hỗ trợ triệu tập phóng viên Nguyễn Hùng về Việt Nam để điều tra làm rõ những vấn đề liên quan đến vụ án, vu khống và xử lý theo quy định của pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đài BBC cũng như phóng viên Nguyễn Hùng chưa có các phát ngôn chính thức về vụ việc. Tuy nhiên, trong một đoạn cập nhật trạng thái công khai trên Facebook cá nhân, phóng viên này viết: xin trích, hiện giờ chỗ làm đang tham khảo ý kiến của luật sư và mình cũng sẽ tham khảo ý kiến luật sư của nghiệp đoàn báo chí Anh mà mình là thành viên nên chưa thể nói thêm gì về vụ cụ thể đấy. Việt Nam và Anh đã ký hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự từ năm 2009 với các nội dung tương trợ. Việt Nam và Anh hiện chưa ký hiệp định về dẫn độ. Dự trữ ngoại hối của Việt Nam đạt mức kỷ lục. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình mới thông báo rằng dự trữ ngoại hối của Việt Nam hiện đang ở mức cao nhất từ trước đến nay, đạt trên 35 tỷ đô la Mỹ. Báo chí trong nước dẫn lời ông Bình cho biết điều đó không những phục vụ tốt cho nền kinh tế mà còn tạo ra vị thế và tiềm năng đối ngoại của Việt Nam. Đây là lần đầu tiên một đại diện của Ngân hàng Nhà nước công khai chính thức về số dư dự trữ ngoại hối hiện nay, điều mà báo chí trong nước cho là hiếm thấy trong các năm trước. Ngoài ra, trong thông điệp gửi tới các doanh nghiệp tại buổi đối thoại giữa Thủ tướng và doanh nghiệp ngày 28 tháng 4, Thống đốc Bình cũng khẳng định rằng chính sách tiền tệ từ nay đến cuối năm sẽ chắc chắn ổn định để các doanh nghiệp có thể yên tâm xây dựng các phương án kinh doanh. Cuối tháng 10 năm 2013, trong một báo cáo cập nhật của mình, Ngân hàng ANZ dẫn con số ước tính về lượng dự trữ ngoại hối của Việt Nam vào khoảng 32 tỷ đô la. Ngân hàng này đưa ra các ước tính dựa trên báo cáo của Chính phủ tại Quốc hội, dù khi ấy, Ngân hàng Nhà nước không công bố con số cụ thể.